vẫn tươi sắc hương vô ưu bất tuyệt. Chúng con duyên làm đóa hoa bát nhã, đem đạo màu soi sáng nẻo vô minh, như giọt sương lấp lánh dưới nắng vàng, thân phản chiếu cả không gian vô tận. Chúng con nguyện làm sóng tăng thanh tịnh, niệm A Di Đà Phật tướng quang minh, lòng từ bi vô lượng trợ duyên lành, tâm vô úy kim cang nơi thể tánh. Chúng con nguyện làm hoa sen tinh khiết, nơi buồn tình như không không việt, một bóng trăng êm dịu giữa biển trời. Chúng con nguyện một lòng xót giữ vững một niềm tin.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thượng tọa chánh đại diện, kính thưa chư tổng đức tăng ni ở hạ trường Tổ Đình Long Thạnh và chùa Bình An. Trước nhất tôi xin mừng cho quý vị được thêm một tuổi hạ. Và sau đây thì tôi cũng muốn trao đổi với quý vị một số việc mà cần chúng ta phải làm trong những ngày sắp tới. Đức Phật khi mà Ngài lập giáo khai tông thì Ngài có chế định chư tăng mỗi năm phải có 3 tháng an cư. Năm 3 tháng an cư thì nó cũng không đúng hẳn theo cái thời Đức Phật, tức là an cư vào mùa mưa. Mà mùa mưa của Ấn Độ thì nó tới 4 tháng. Tại vì Ấn Độ thời Đức Phật thì nó chỉ có 3 mùa thôi: mùa nắng, mùa mưa và mùa khô. Cho nên Đức Phật chọn cái mùa mưa để cho chúng tăng an cư. Vì cái mùa mưa thì đi lại rất là khó khăn, cho nên cái con đường hoằng pháp nó không thuận lợi. Vì vậy đó mà Đức Phật chọn cái mùa đó để cho chúng ta tu. Nhưng mà có người thì người ta nghĩ rằng Đức Phật đắc đạo ở cái mùa khô chứ không phải là mùa mưa, tức là Đức Phật đắc đạo là 8 tháng chạp, tức là nằm ở trong mùa khô. Mà cái mùa đó là tương đối khí hậu của Ấn Độ nó rất tốt, rất mát mẻ. Từ đó mà chúng ta có thêm một cái khóa nữa, là khóa kiếp đông. khóa kiết hạ là nhằm cái mùa mưa, nhưng mà cái khóa kiết đông thì nhằm ở cái mùa khô. Tại sao ta chọn cái mùa khô? Vì ta nghĩ rằng cái mùa đó là cái mùa mà Đức Phật chúng ta đắc đạo. Cho nên dầu trong luật không có chế định kiết đông, nhưng mà cái truyền thống của Phật giáo Bắc Tông chúng ta thì lại có kiết hạ và có kiết đông. Nhưng mà trong đó cái kiết hạ nó quan trọng hơn là cái kiết đông của chúng ta. Tại vì cái khi mà chúng ta kiết hạ như thế này, đầu mùa mưa ta kiết hạ, và tới cuối mùa mưa theo truyền thống của Phật giáo tức là rằm tháng 9 chứ không phải rằm tháng 7. Rằm tháng 9 thì người ta mới ra hạ. Nhưng mà bên Phật giáo Bắc Tông của chúng ta khi truyền sang Trung Quốc, sang Việt Nam và sang Nhật Bản, Triều Tiên, lúc bây giờ ở các cái nước theo đại thừa này họ cũng có một cái truyền thống gọi là lễ Trung Nguyên. Mà lễ Trung Nguyên là cái lễ đó nó nằm ở trong cái mùa mưa. Tháng 7 này là cái tháng mà nó coi như là mưa dầm, ướt át, lạnh lẽo. Tự nhiên ta nhìn mưa mà ta dục nhớ tới một cái gì cao xa hơn, ta gọi đó là trời Phật, hay ta nhớ tới ông bà tổ tiên của chúng ta. Cho nên từ cái chỗ đó mà các vị tổ ở bên Bắc Tông người ta mới kết hợp cái ngày lễ Trung Nguyên với cái ngày lễ Vu Lan của Phật giáo chúng ta thành một. Từ đó chúng ta mới có cái ngày tự tứ được thay đổi lại là cái ngày rằm tháng 7. Cho nên gọi là rằm tháng 7 là ngày tự tứ. Thì thiệt ra của Bắc Tông chúng ta chứ không phải là rằm tháng 7 là theo cái truyền thống của Phật giáo thực sự. Vì vậy nếu mà trong Phật giáo chúng ta nó có cái Phật giáo nguyên thủy. Phật giáo nguyên thủy tức là Phật giáo truyền thống. Và Phật giáo phát triển thì chúng ta gọi là Phật giáo phát triển hay là Phật giáo đại thừa. Thành nguyên thủy có nghĩa là từ cái thời Đức Phật như thế nào thì truyền cho tới ngày nay, trải qua mấy ngàn năm như vậy thì không thay đổi, tức là giữ nguyên theo cái hình thái đó. Cho nên chúng ta gọi là nguyên thủy, tức là vẫn giữ vậy, kinh điển cũng vẫn giữ như vậy và hình thức cũng vẫn giữ như vậy. Nhưng mà ta là Phật giáo phát triển thì chỗ này thì quý vị nên có cái suy nghĩ về cái chữ phát triển ở trong này. Tại sao người ta dùng cái chữ phát triển đây? Tại vì cái loài người chúng ta nó có phát triển theo cái hướng đi lên, ta gọi là văn minh, ta gọi là văn minh của nhân loại. Cái nền văn minh của nhân loại không phải dừng lại đó, nhưng mà nó cứ phát triển, nó đổi mới rồi. Thì bây giờ nữa, cái người theo Phật giáo đại thừa hay là Phật giáo phát triển này thì có cái suy nghĩ khác hơn, suy nghĩ khác hơn là cái người Phật giáo nguyên thủy. Cho nên người nguyên thủy thì người ta gọi là chấp pháp. Nhưng mà cái người theo phát triển này nữa thì lúc bây giờ nữa, xã hội nó phát triển thì chúng ta cũng phải tùy theo cái phát triển đó mà tu, mà học, mà truyền bá. Vì trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta là cái đạo Phật tồn tại ở trong cái xã hội loài người chúng ta. Đây là cái ý nghĩa mà vô cùng quan trọng của nó đấy. Tức là tồn tại trong cái xã hội loài người chúng ta, và nó phát triển trong cái tư duy của con người chúng ta. Nếu mà cái tư duy của loài người á nó khác với cái sinh hoạt của Phật giáo á thì coi như là Phật giáo chúng ta bị hoại diệt. Đây là cái điều quan trọng nhất, cốt lõi của kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Cho nên cái suy nghĩ của con người luôn luôn lúc nào phải phù hợp với Phật giáo thì Phật giáo chúng ta còn. Cho nên Đức Phật dạy thế gian tướng thường trụ. Thế gian tướng thường trụ này cũng trong kinh Pháp Hoa thôi. Cho nên chúng ta đã thường tai niệm Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Mà Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo thì bây giờ để chúng ta trở lại kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là thế gian tướng thường trụ. Thì như vậy đó, cái tam bảo này nó là tồn tại ở trong trong con người. Chứ thế gian này có nghĩa là con người, tồn tại ở trong con người, tồn tại ở trong cái tư duy của con người, tồn tại ở trong cái trí tuệ của con người, cái Phật pháp chúng ta tụng. Cho nên ta gọi là Phật, đạo Phật, Phật là trí tuệ. Thì như vậy đó, cái Phật giáo chúng ta đó, lúc bây giờ đó, tồn tại trong con người, có nghĩa là tồn tại trong cái trí tuệ của con người đó, đó là Phật. Nhưng mà tồn tại pháp ở trong con người là gì? Tức là chân lý. Chân lý thì chân lý này để chúng ta có hai, ta gọi là cái chân lý phổ biến và cái chân lý tuyệt đối này. Thì ở trong cái phần mà cái chân lý tuyệt đối hay là chân lý phổ biến này nữa, nó nghĩa là muôn đời không thay đổi. Còn cái phương tiện á, là nó thay đổi theo theo từng lúc và từng chỗ khác nhau. Cho nên cái chân lý phổ biến á, nó có nghĩa là như là mặt trời, mặt trăng là luôn luôn lúc nào cho chúng ta ánh sáng, thì cái này không thay đổi. Mặt trời không thể tối được. Hay là ngược trở lại, người ta nói là mặt trời nữa thì nóng mà mặt trăng thì lạnh. Đó là chân lý rồi. Mà bây giờ nó nói là mặt trời nó lạnh, mặt trăng nó nóng thì chuyện này không bao giờ khó. Ngài A Nan nói dù mặt trời có lạnh, mặt trăng có nóng thì nữa đó, thì con vẫn tin là Phật. Nhưng mà cái này không bao giờ có. Mặt trời không lạnh được mà mặt trăng không nóng được. Cho nên đó là pháp. Cho nên chân lý phổ biến đó, có nghĩa là muôn đời đó như vậy. Còn cái phương tiện đó, thì nó từng lúc. Thì Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật thuyết phương tiện, chứ đâu phải thuyết chân lý. Nhưng mà phương tiện để diễn tả chân lý. Cho nên phương tiện của Đức Phật, vì vậy mà Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất khác, Đức Phật nói với Ngài Mục Kiền Liên khác, Đức Phật nói chỗ này khác, nói chỗ kia khác. Cái này là phương tiện. Cho nên chúng ta không nên chấp cái phương tiện làm cứu cánh. Nếu ta chấp cái phương tiện đó làm cứu cánh theo nguyên thủy đó, thì Phật giáo chúng ta bị diệt. Cái này là kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta thấy đó, là Phật giáo Ấn Độ bị tiêu diệt đó, là từ chỗ. Tại vì cố chấp. Ta nên xã hội nó văn minh, nó phát triển, nhưng mà chúng ta không đi kịp cái văn minh đó, bị bỏ ra phía sau thì coi như bị tiêu diệt. Đó là cái chính. Còn Phật giáo Việt Nam chúng ta đây nữa, tồn tại là nhờ theo cái lúc phát triển. Nhưng mà có những lúc đó, chúng ta không phát triển kịp với cái xã hội, thì trong lúc đó chúng ta coi như mình bị suy yếu. Nên Phật giáo Việt Nam chúng ta nó ở cực thạnh thời nhà Trần. Thế nên thời nhà Trần thì gần như là ai cũng là Phật tử hết, chỉ có tăng ni Phật tử. Cái trí tuệ thời đó nó lên tới cái điểm mà cao nhất. Bảo rằng Phật giáo thời nhà Lý Trần thì ở trong lúc đó nó là có 51 nhà văn ở trong cái thời Lý Trần. Mà trong đó 51 nhà văn thời Lý Trần đó, thì nó là 49 nhà sư rồi, còn 2 cư sĩ thôi. Ngoài ra không có ai nữa. Cho nên ta gọi là Phật giáo cực thạnh. Phật giáo là đỉnh cao. Tại sao vậy? Là tại vì cái lúc đó, cái trí tuệ của của tăng ni chúng ta nó bao trùm cái hiểu biết của xã hội. Chỗ này nói là cái gì xã hội biết đó, thì tăng ni chúng ta cũng biết, mà cái gì xã hội không biết đó, tăng ni chúng ta cũng biết. Cũng biết cái này là gì? Cái mà xã hội biết thì ta biết rồi, cái này học thuật coi như bình thường. Cho nên như vậy là 51 nhà văn thì trong đó Phật giáo chúng ta chiếm hết 51 rồi. Không ai vô đây được. Cho nên xã hội biết ta. Còn ta thêm hơn một điều nữa là xã hội không biết mà ta cũng biết. Cái này là cái biết ở trong thiền định của chúng ta, trong cái chuyện tu. Cho nên chỗ này tôi thường hay nói là Phật biết, ta biết, nhưng mà chúng ma không biết. Ngày dứt khoát ta hơn. Cho nên Phật giáo cái thời nhỏ thời kỳ Phật Trần. Nhưng mà sau thời nhà Trần ấy, thì chúng ta thấy Phật giáo suy đồi suy lầm. Thành ra ban đầu ấy, thì cái gì xã hội biết ta biết, cái gì xã hội không biết ta cũng biết, cho nên ta làm thầy thiên hạ. Nhưng mà bây giờ đó, nó xuống cấp rồi đó, thì cái gì xã hội không biết đó, ta cũng không biết. Và cái gì xã hội biết đó, chúng ta cũng không biết. Đây là nguy hiểm vô cùng. Mà nó xuống tới cái mức thấp nhất đó, thì quý thầy nghĩ sao? Gần như là đạo Nho chiếm độc tôn. Rồi qua thời Pháp thuộc á, thì đạo Thiên Chúa độc tôn. Tại vì cái thời nhà Lê Nguyễn, nhà Lê và nhà Nguyễn thì lúc bây giờ đó, nhà văn là hầu hết là Nho, những nhà Nho tức là những người trí thức, chứ không ai nghĩ là nhà sư là trí thức nữa. Trí thức lúc bây giờ là nhà Nho, đâu có nhà sư. Rồi qua tới nhà Nguyễn á, thì lúc bây giờ nó học, nó đổi mới nữa, học theo kiểu Tây, Tây học. Thì học theo Tây học á, thì những người mà theo đạo Thiên Chúa đó, họ mới có, họ học. Và họ có tốt nghiệp được là gì? Tú tài đó. Tú tài hay là cử nhân, họ mới tốt nghiệp được nhé. Còn các nhà sư chúng ta không có gì hết. Ở trong cái thời Nho Thạnh thì Phật giáo chúng ta bắt đầu suy. Mà qua tới cái thời Pháp Thành thì cái trường hợp đó Phật giáo chúng ta xuống tới mức thấp nhất. Lúc bây giờ đó, ở trong cả nước chúng ta tìm một cái ông sư mà có bằng tú tài thì rất là khó. Cái thời tôi đi tu nên này, tìm một ông sư mà học hết được, đậu được bằng tú tài rất là hiếm. Chứ đừng nói chi những cái bằng cao hơn. Đó là cái thời mà Phật giáo chúng ta xuống tới thấp nhất, thấp tới cái mức mà Phật giáo tỉnh Hải Dương á, lúc mà tôi ra ngoài thì Phật giáo tỉnh Hải Dương, một tỉnh như vậy đó, cái thời thanh của nó là gì? Thời nhà Trần thì tỉnh Hải Dương đã có trên 1.000 ngôi chùa, trên 1.000 ngôi chùa. Thì lúc bây giờ đó, tỉnh Hải Dương năm 1979 tôi ra Bắc đó, thì cái tỉnh Hải Dương này đó là quý thầy biết chùa thì cũng còn gần ngàn, nhưng mà tăng chỉ còn có một ông. Gần 1.000 ngôi chùa có một ông tăng thì sao? Tới mức suy tàn. Tôi ra tới tỉnh Quảng Ninh thì lúc bây giờ sao? Ra tới tỉnh Quảng Ninh thì chùa thì còn, nhưng mà tăng không còn nữa. Nhưng mà tỉnh Quảng Ninh thì chúng ta đã nhớ cái thời nhà Trần, vua Trần Nhân Tông đi tu, thì cái tỉnh này người ta nói là hầu hết là tăng, chưa tăng. Chưa tăng là chiếm số đông. Nhưng mà tới lúc suy đồi tới cái mức như vậy nữa, không còn tăng. Tôi cố lên núi Yên Tử, mình lên núi Yên Tử cũng không có ai trên đó. Phật giáo suy tới cái mức này, tới mức xuống. Thì như vậy đó, tại sao? Tức là những cái điều mà
khoa học chưa phát minh được thì chúng ta cũng không biết đã định rồi, mà những cái đã phát minh thì chúng ta không biết được, cho nên ta bị bỏ phía sau, xã hội bỏ quên Phật giáo. Cái may mắn cho chúng ta là cái khi chúng ta bắt đầu thống nhất được Phật giáo cả nước năm 1981, tới bây giờ tôi ra Bắc tôi thấy hoàn toàn khác hẳn. Tôi mới đi cái đợt này đi ra Bắc thì tôi thấy ở cái tỉnh Hải Dương ngày xưa có một ông tăng duy nhất mà ông chết rồi nữa, thì bây giờ nữa là tỉnh Hải Dương chúng ta có trên 400 tăng ni, tức là phục hồi. Và cái số tăng ni bây giờ nữa của tỉnh Hải Dương thì tối thiểu họ cũng học hết lớp 12, còn đa số nữa thì họ đều có học cử nhân đại học. Đây là cái điều mà đặc biệt của chúng ta thấy. Còn cái tỉnh Quảng Ninh á, thì cái trường hợp kỳ trước tôi ra thì không có ông sư nào hết, nhưng mà bây giờ tôi ra tới thăm cái trường hạ ở chùa Trụ Trình, trường hạ Trụ Trình, cái chùa này đó là mới xây dựng hồi đầu năm 2008 này, tức là trước cái ngày Phật đản. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã có 200 tăng ni tu này. Đây chúng ta thấy phát triển. Và tôi đi tận ra ngoài Móng Cái, tức là địa đầu của Tổ quốc này. Thì nơi đó, đó tôi làm cái lễ quy y cho Phật tử ở đó một lần gần 1.000 người. Gần 1.000 người đó, tới để mà xin quy y và trở thành người Phật tử. Cho nên đây chúng ta thấy Phật giáo chúng ta nữa ở trong cái thời kỳ phát triển. Tại sao nó phát triển? Thì tôi nói đó, là thế gian tướng thường trụ Đức Phật. Tức là loài người chúng ta bắt đầu quan tâm tới đạo Phật, quan tâm tới đạo Phật thì đạo Phật nó tồn tại và phát triển. Tại sao họ quan tâm? Là tại vì họ nhìn thấy cái đạo Phật chúng ta. Đạo Phật chúng ta là nó có những cái điều mà có thể nói là các tôn giáo khác không có. Cái nhìn của xã hội, tức là năm 1999 thì Liên Hợp Quốc mới công nhận cái ngày lễ Tam Hợp, tức là ngày lễ Phật Đản, ngày lễ Thành Đạo, ngày lễ Nhập Niết Bàn của Đức Phật á, là ngày lễ của nhân loại. Đây là cái điều này. Tại người ta thấy được á, Đức Phật là tiêu biểu cho đạo đức và tiêu biểu cho trí tuệ của loài người chúng ta. Thì khi mà Liên Hợp Quốc công bố như vậy đó, thì gần như cả loài người chúng ta bắt đầu nhìn tới, cả loài người đều nhìn tới Đức Phật. Mà Việt Nam chúng ta đó là đạo Phật sẵn có mấy ngàn năm rồi, cho nên lúc bây giờ chúng ta được thức tỉnh lại. Chúng ta thức tỉnh lại, chúng ta biết cái này Phật ở trong nhà mà chúng ta quên đi. Các nước Tây Phương á, thì bây giờ họ nghe Liên Quốc công nhận như vậy thì họ bắt đầu đổ xô tìm hiểu về đạo Phật. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta biết ông bà tổ tiên chúng ta đã từng theo đạo Phật mấy ngàn năm rồi chứ, mà bây giờ chúng ta bỏ quên đi để chúng ta chạy theo những cái gì không cần thiết. Cho nên từ chỗ này quay ngược lại, quay ngược trở lại để mà suy nghĩ về Đức Phật, để mà tìm hiểu và học hỏi ở Đức Phật. Cho nên cái Phật giáo Việt Nam chúng ta nó bắt đầu phát triển là nhờ từ đó. Cho nên phát triển tới đỉnh cao là cái năm nay. Năm nay nữa là chúng ta tổ chức cái lễ Vê Sắc, tức là cái lễ Phật Đản ở tại thủ đô Hà Nội. Ở đây chúng ta tổ chức cái lễ này nữa, phải nói là Việt Nam chúng ta tổ chức cái lễ mà lớn nhất, lớn nhất từ trước tới giờ, chưa có nước nào tổ chức cái lễ Phật Đản như là Việt Nam chúng ta tổ chức năm nay. Thái Lan tổ chức năm rồi nữa, là nói là lớn nhưng mà cũng chỉ tới 65 nước tham dự thôi. Kỳ này chúng ta tới 74 nước tham dự, số lượng ta đông hơn nhé. Và nội dung của chúng ta nữa, của cái ngày lễ tốt hơn. Cho nên trong cái nội dung của chúng ta đó, ngoài những cái điều mà chúng ta đưa ra đó, thì gần như là ai cũng thấy đây là trí tuệ. Cái nội dung ta đưa trong ngày lễ này, ai thấy trí tuệ? Đây là sự thật. Cho nên mọi người bắt đầu nghĩ tới. Nhưng mà vì tổ chức ở thủ đô Hà Nội, tổ chức ở miền Bắc, cho nên Phật giáo miền Bắc chịu ảnh hưởng lớn hơn miền Nam. Tên miền Bắc đó, ảnh hưởng lớn hơn. Là tại họ có cái gốc lâu từ mấy ngàn năm rồi. Nhưng mà Phật giáo miền Nam chúng ta đã nói thật thì sao? Chúng ta chỉ mới có Nhật Bản rồi 300 năm trở lại đây thôi. Chúng ta có. Cho nên cái gốc chúng ta nó bằng miền Bắc. Nhưng mà ngoài Bắc khi mà họ thức tỉnh đó, họ đi nhanh hơn. Tại miền Nam chúng ta đâu có khi nào mà tôi làm cái lễ quy y cho hàng ngàn người đâu. Chứ bao giờ có chuyện này. Nhưng mà miền Bắc đó, mà ở tại Mông Cái mà có 1.000 người quy y thì tôi thấy đây là gì? Tại sao họ làm như vậy? Là tại vì cái căn lành của họ có sẵn. Căn lành của họ có sẵn cho nên lúc bây giờ nếu mà chúng ta biết, chúng ta khai đó, thì cái trường hợp này nó phát không được. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật gọi là khai Phật tri kiến là cho mình. Đây là cái điều quan trọng nhất mà tăng ni chúng ta phải thấy. Vì vậy đó mà tôi có một cái lời khuyên đối với tăng ni chúng ta. Theo đúng lời của Đức Phật dạy, tất cả các tỳ kheo và tỳ kheo ni lấy cái mục tiêu truyền bá chánh pháp làm sự nghiệp của mình. Thì trong cái mùa an cư này chúng ta học được cái gì? Chúng ta chứng được cái gì này? Ta nên cái sở học của chúng ta đó, sau mùa an cư này thì chúng ta mang ra để mà truyền bá cho mọi người. Cái sở đắc của chúng ta, cái tu chứng của chúng ta đấy, cái này cũng mang ra mà truyền bá cho mọi người, để làm cho cái tâm của họ đó, bớt ưu phiền, bớt khổ đau. Thì chính cái chỗ này là cái việc chính chúng ta. Cho nên trong cái mùa an cư thì chúng ta nỗ lực tu và học. Thì đương nhiên cái phần học đó, thì chúng ta có trong sách vở, chúng ta nghe các thầy pháp sư giảng dạy. Ngày nay thì chúng ta có thể học thêm qua băng từ, chúng ta có thể học qua kỹ thuật số, chúng ta có thể học được nhiều. Nhưng mà còn quan trọng nhất á, là cái mà tôi nói thiên hạ không biết mà ta biết á, thì cái này do cái sức tu của ta. Trong cái mùa tu của chúng ta á, thì chúng ta nỗ lực để phát huy cái trí tuệ và dẹp bỏ được cái phiền não vô minh. Ta đã bỏ được vô minh phiền não và phát huy được tuệ giác á, thì cái chỗ này là cái cốt lõi của đạo Phật. Đem cái này ra mà truyền bá cho loài người thì chính đây là cái ý mà của Đức Phật muốn chúng ta làm. Cho nên tôi mong mỏi tăng ni chúng ta ở hai cái trường hạ của quận Bình Tân này, tuy là quận mới nhưng mà tôi thấy cái vấn đề tổ chức nghiêm túc, tu học có kết quả, thì cái thành quả mà chúng ta đã có mà ở ngoài xã hội nó không có thì chúng ta đem chúng ta chia sẻ cho họ. Cho nên cái thành quả mà ta có, ta tu được mà họ chưa tu, đấy là gì? Cho nên chúng ta nhận thấy rồi, ở ngoài đời thì họ có tiền bạc, họ có tiền bạc, họ có nhà cửa, họ có tất cả những cái đó, nhưng mà cái họ không có đó là họ không có được cái trí tuệ và cái giải thoát ở trong đó. Cho nên cái ta có thì họ không có, ta nên ta chia sẻ. Tại tôi ra tận ngoài Móng Cái để mà tôi thuyết pháp, tôi thấy cái này rất là rõ. Ông Móng Cái bây giờ đó họ làm ăn buôn bán, họ giàu có lắm, tiền bạc họ nhiều. Nó bây giờ đó, hòa thượng ra đây thuyết pháp hàng tuần đi, con bỏ tiền ra mua vé bay đưa hòa thượng ra nhận. Tiền bạc họ dư, họ giàu, nhưng mà Phật pháp không có, họ có cái khác nữa. Đây là cái điều quan trọng. Rồi nữa, trong lúc mà họ có cái khác ngưỡng về đạo Phật chúng ta là gì? Ngoài cái đó ra họ còn có cái ý niệm là giải thoát. Cho nên cái tu được của chúng ta đây đó là tu được. Cái nghĩa đúng của nó là giải thoát. Ở trong đạo Phật là đạo của giải thoát. Cho nên tất cả các cái phiền não, nghiệp chướng và trần lao đó, ai mà cắt được cái này rồi đó, thì cái trường hợp mang cái hình bóng giải thoát đi vào cuộc đời đó, thì đây là điều quan trọng nhất. Cho nên tôi nhớ lại cái hình ảnh đầu tiên mà Mã Thắng Tỳ Kheo độ xã Lợi Phật. Tôi thấy cái này vô cùng quan trọng mà Tăng Ni ta suy nghĩ. Tại vì Mã Thắng Tỳ Kheo thực tập đạt được cái giải thoát. Ở trong lòng của Ngài nữa không có bốn điều buồn, giận, sợ, lo. Thành không có cái không lo lắng, không buồn phiền, không sợ hãi. Không có những này. Không bực bội. Cho nên cái tâm hồn hoàn toàn lắng yên. Tâm hồn lắng yên, ta bảo là lắng yên như mặt nước hồ thu. Đây là cái tâm của người tu. Mà thường chúng ta hay nói là tăng tâm tợ thủy thanh. Ta nói tăng tâm tợ thủy thanh, tức là tâm hoàn toàn lắng yên. Cái điều này đó là chúng ta có mà họ không có. Các tôn giáo khác không có. Các tôn giáo khác đó, là tại họ đi truyền bá bằng niềm tin và bằng tiền bạc. Niềm tin và tiền bạc thì cái này ai có. Nhưng mà cái tâm giải thoát đó, thì chỉ có đạo Phật chúng ta có thôi. Những tôn giáo khác không có cái này. Cái này là cái đặc sắc nhất. Vì vậy nếu mà trong 3 tháng an cư, làm sao mà cái tâm chúng ta hoàn toàn đứng yên. Cái tâm chúng ta hoàn toàn đứng yên. Tiền tài nó không chi phối chúng ta được. Danh vọng cũng chưa đối phó ta được. Tất cả cái khổ đau nó không ngăn cản chúng ta được. Thì từ cái chỗ tâm hồn thanh thản giải thoát đó, được như vậy đó, thì chính cái hình bóng này đi vào trong cuộc đời làm lợi cho biết bao nhiêu người. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất là một nhà đại biện tài, nhưng mà gặp Mã Thắng Tỳ Kheo thì thấy tâm của Ngài đã vắng yên và tâm của Xá Lợi Phất cũng vắng theo. Cho nên Ngài phục Ngài Mã Thắng mà đi theo quy y Đức Phật. Thì chính cái truyền bá đạo Phật chúng ta, đạo giải thoát cũng thế. Đó là cái việc quan trọng mà chư tăng chúng ta đang cố gắng thực tập cho được và cố giữ được cái tâm này. Thì ở sau mùa an cư này đến chúng ta đi vào cuộc đời, ta sẽ làm cho những người khác tỉnh thức và khác tâm. Làm được như vậy đó thì ta thực hiện được cái lời của Đức Phật dạy chúng ta, đem đạo vào đời để làm sáng đẹp cho cuộc đời. Đó là cái ý nghĩa cao đẹp nhất mà chúng ta phải làm. Còn những cái chuyện khác đó, thì cái trường hợp có vô số phương tiện, các thầy có thể làm được bất cứ cái gì thì đây cũng là điều tốt thôi. Đây gọi là phương tiện. Mà đặc biệt nhất là cái phương tiện chúng ta ứng dụng ngay tức khắc đây nữa, là ở trong cái mùa Vu Lan. Cái mùa Vu Lan này đó, mùa mưa này nó làm cho mọi người luôn luôn phải nhớ tới ông bà tổ tiên, cha mẹ, nhất là những người qua đời. Cho nên mọi người đang hướng về những người đã khuất. Thì bây giờ đến khi họ hướng về những người đã khuất như vậy đó, mặc dù hướng tâm về, nhưng mà họ không có cái cảm giác được là cái người đã khuất này đi về đâu, ở trong thế giới nào và cái hoàn cảnh ra sao. Cái điều này từ cái chỗ đó đó mà khi họ đọc kinh Vu Lan họ mới thấy được. Họ thấy được tức là Ngài Mục Kiền Liên khi đắc lục thông rồi thì lúc bây giờ mới thấy được những người thân của mình ở trong thế giới kia. Mà bây giờ người đời thì không hy vọng sẽ chứng lục thông, tại vì tâm không lắng yên được làm sao chứng quả. Cho nên chứng quả là duy nhất là có người tu. Người tu ta mới còn gì. Vì vậy đó mà ở trong kinh Vu Lan có nói, hoặc người thọ hạ kinh hành. Người thọ hạ kinh hành tức là người sống trên nội tâm. Cứ đi kinh hành như gốc cây, chẳng tham quyền quý ẩn danh tâm tộc, hoặc người đặng lục thông tấn pháp và những hàng dương giác sinh dân, hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sải ở gần chúng sanh, điều trì giới rất thanh đức tịnh, đạo đức dài, chánh định chân tâm. Cái điều này là điều quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử họ đều nghĩ tới ông bà tổ tiên cha mẹ, thì họ liền nghĩ tới các cái bậc tu hành tâm thanh tịnh này, thì hy vọng cái tâm thanh tịnh của chúng ta nó có thể nhận ra được các cái vong hồn mà đau khổ. Cho nên từ chỗ đó họ mới mong là chúng ta để tâm cầu nguyện cho cứu nguyện thất thổ, cho tất cả những người thân của họ. Đây là cái việc mà tôi nghĩ trong cái mùa Vu Lan này nè, chúng ta làm, mà chúng ta làm với tất cả tấm lòng của chúng ta, làm với tất cả công phu của chúng ta và cái đạo đức trí tuệ của ta nè, thì tôi nghĩ cái kết quả này chắc chắn phải có. Mà nếu có cái kết quả tốt như vậy đó, thì tất cả những cái người mà con hiếu ở trên cuộc đời này, họ cảm thấy vơi đi cái nỗi đau của họ. Và những người này nữa, nếu họ có một cái cơ hội họ tái sanh trở lại nữa, họ tái sanh lại trên cuộc đời này nữa, thì lúc bây giờ đó họ cũng là quyến thuộc của chúng ta. Họ làm quyến thuộc của chúng ta nữa, thì cái điểm này là điểm quan trọng. Thế nên ta vừa độ những cái người đã khuất, nhưng mà chính những người đã khuất đó nó tái hiện trên cuộc đời này, họ sẽ trở thành những người Phật tử, thành những người Phật tử chân chánh. Thì như vậy đó là chúng ta làm cho Phật pháp chúng ta được tồn tại trên thế gian. Đó là cái hưng thịnh của đạo Phật. Thì tôi mong ở cái quận Bình Tân là quận mới, nó cũng có nhiều vùng mà Phật pháp chúng ta chưa được trải rộng ra, thì tất cả tăng ni chúng ta ai có duyên với chỗ nào thì chúng ta tới chỗ đó để mà chúng ta độ, để chúng ta siêu độ những người chết, mà chúng ta kết duyên với những người sống và hướng dẫn cho họ tu hành để tới với đạo chúng ta. Thì tôi có mấy điều đó nhắc nhở cho tăng ni hay trụ hạ chúng ta, và mong quý vị cố gắng thực hiện và tin tưởng chắc chắn là chư Phật sẽ phù hộ cho chúng ta, và chúng ta sẽ làm được những cái việc mà như tôi vừa nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.